Còn lòng tham dục như thế thì làm sao thấy được tiếng quyền diệu mà nghe được phẩm quán thâm này? Hay là chúng ta đến lại Phật, lại quán thâm từ xưa nay để cầu xin chúng ta làm giàu? Vấn đề này là vấn đề chúng ta phải nghiên cứu xét lại cho thật kỹ về phẩm quán thế âm. Cho nên ai có nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sản, kiêu mạn thì không chế người được tư tưởng của mình như thế thì khó thấy được tiếng quyền diệu, mà cũng khó thấy được, mà khó nhận được cái phẩm quán thế âm sắp đến. Còn ganh ghét không? Còn bỏng sản không? Còn kiêu mạn không? Có một chút học đôi chút thì chúng ta sinh tâm kiêu mạn, đệ phân thiên hạ đôi chút thì cũng sanh kiêu mạn, giàu có hơn đôi chút thì cũng sanh tâm kiêu mạn. Lúc nào có tâm kiêu mạn, chúng sanh vẫn sẵn có đó, vẫn dày đặc ở đó. Mà ai dứt được cái tâm kiêu mạn này, ai dứt được cái tâm ghen ghét bỏng sản này? Bỏng sản là gì? Nghĩa là có đồng giữ đồng, có hai đồng giữ hai đồng, có triệu giữ triệu, không nhớ được một đồng nào hết. Bỏng sản suốt cả cuộc đời, bỏng sản, phải không? Có bỏng sản không? Vâng. Không nhả ra đồng nào hết, không cúng dường, cũng chẳng bố thí cho ai, và cuối cùng chỉ ôm tiền để mà chết. Còn nhớ công ông nhà giàu tới xong không? Tôi nhắc lại cho quý vị nghe rồi. Ông nhà giàu cũng, chúng tôi còn học ở tiểu học ngày xưa cũng elementary rồi, đó, ông giàu lắm nhưng mà bỏng sản ích kỷ, không một nhả ra cho ai hết, để tâm sống chỉ có một mình thôi chứ không biết ai hết. Nào đó hôm đi qua sông, hai thầy trò đi giữa sông, cái ghe chìm, anh rớt xuống sông, lai quai dưới nước. Thì cái người đệ tử đến đi ghe thấy thầy mình đang chết đuối, rớt kia sông rồi. Bà con cứu giùm thầy tôi, thầy tôi rớt xuống sông rồi, ai cứu chúng tôi sẽ đưa 5 quan tiền. 5 quan là bây giờ khoảng 500.000 á, tôi sẽ trả cho 5 quan tiền. Thì bà con nghe 5 con tiền chạy ra, 5 con thì cứu cho, 5 con thì ba sẽ cứu cho. Ông ở dưới nước, ông ngồi lại nó 3 con, chứ 5 con mát quá. 5 con mát quá, 3 con thôi chứ 5 con mát quá. Thật là bài học. Mà tôi nghĩ rằng những bài học của ngày xưa thật là bất tuyệt qua không gian, thời gian. Đến khi chết rồi mà vẫn còn bỏng sản, vẫn còn ích kỷ. Rằng cái chết đến bên đưng rằng còn tòe đầu lên trả thì được 3 quan, chứ 5 quan thì mắc quá. Rồi cuối cùng vừa dứt tiếng nói thì cái thân tứ đại đã rời giả, ngủ ấm cũng tiêu tan. Thế mà vẫn còn bỏng sản, vẫn còn ích kỷ như thường. Cho nên ai có cái tâm đó thì cũng khó thấy được cái tiếng quyền diệu của mình, cũng khó thấy được cái phẩm quán tham mà chúng ta sắp được nghe. Rồi ai còn giận hờn, rồi ai còn ganh ghét, ai còn ganh ghét đố kỵ không? Vâng, cái tâm ganh ghét đố kỵ là cái tâm của chúng sanh. Mà nếu còn ganh ghét đố kỵ thì làm sao chúng ta lên bậc thánh được? Bậc thánh đâu có ganh ghét đố kỵ đâu. Luôn luôn bố thí bình đẳng, không phân biệt cái thân người sơ rồi. Mà chúng ta thì lúc nào người thân thì gần hơn, người sơ thì sao xa hơn, không? Mà thân thì gần, sơ thì xa, thì cái tâm đó cũng không thấy được tiếng quyền diệu rồi. Cái tâm đó cũng không được. Và ai không trái đạo hiếu, không thất lễ với người xuất gia, ai mà không trái với đạo hiếu, con làm con luôn luôn phụng dưỡng cha mẹ một cách đầy đủ, không trái với đạo hiếu, hay là luôn luôn thương yêu cha mẹ, kính mến cha mẹ, kính trọng cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ một cách đàng hoàng tử tế chưa? Hay là chúng ta có nghịch ngợm với cha mẹ không? Ai còn nghịch ngợm với cha mẹ? Cha mẹ nói tôi phùng mang tự mắt thì cũng không thấy được tiếng người hình diệu. Như vậy là cái phẩm diệu âm nói rất kỹ, rất kỹ, quý vị về đọc lên coi nha. Khi cha mẹ nuôi ta lớn lên như thế, mỗi giờ mở miệng ra được con nó phùng mang tự mắt thôi. Bà có học hỏi gì đâu, bà dốc, mà có bà già trâu thôi. Bạn có bây giờ học nè, tí sống nè, bác sĩ nè, học đầy bụng đi, bụng đầy hết nè. Bà chỉ là con người dốt nước. Đáng tiếc hôm nay không phải Vu Lan, chúng tôi không giảng về chữ hiếu, nhưng mà nghe thì trong này có chữ hiếu. Vì thế chúng tôi có nói qua về chữ hiếu và cũng chuẩn bị tới Vu Lan rồi, phải không? Thì trong này ai mà không trái đạo hiếu đó thì mới là những người thấy được tiếng diệu, tiếng quyền diệu. Mà nếu con mà trái nghịch với cha mẹ thì làm sao được là người con hiếu thảo. Cho nên ở đây quý vị nghe sơ chuyện này, chứ chúng tôi hôm nay không giảng vui lên, vì trong này có chữ trái đạo hiếu. Vì thế mà chúng tôi giảng đoạn này để cho quý vị nghe là có bà mẹ và có đứa con hắn đau con sát. Đau con sát có nghĩa là cái đầu của nó lúc nào cũng ra máu đổ mà hôi lắm, hôi lắm. À, thì bà mẹ không rời đứa con, lúc nào cũng chăm sóc, cũng nằm bên đứa con. Hãy rời đi thì sợ nó khóc, vì thế bà nằm mãi bên đứa con, không làm ăn gì được, suốt 3-4 năm trường như vậy. Chứ không phải cái bệnh đó ngày xưa, không biết bây giờ có hay không, chứ ngày xưa cái bệnh đó gọi là bệnh con sát. Và theo tôi quay sát thì quan sát, chứ không phải là con sát. Nó bị cái giờ đó, cái ngày đó, cho nên bị bệnh đó. Thế nó thúi quá, do đó mà bà nằm, nằm bên con thì có bà bạn để đến thăm. Đến thăm bà nghe thúi quá, khi bà không chịu, bà không có con. Nhưng mà lâu lâu thấy bà mẹ cứ kê vô cái chỗ con sát bà nằm, kê chỗ thúi là bà làm gì, khuôn một cách ngon lành. Khuôn cái con sát đó. Thì bà bạn bên bà nói cho chị hôi rình như vậy, nó thúi ồm như vậy, chị khuôn như vậy, chị bỏ chị đi thế nè. Không được đâu chị ạ, à, tại chị không có con á, còn tôi có con, cho nên tôi biết cái mùi này, mùi thúi nó biến thành mùi thơm đó chị. Còn chị không có con cho nên chị nghe nó thúi, còn tôi thì đau lòng lắm chị ơi, nó khóc lên một tiếng là tôi khổ sở lắm. Thế thì bà bạn á, lâu lắm là bỏ bà về. Về cách 20 năm sau, bà mới trở lại thăm. Trở lại thăm 20 mấy năm rồi. Trở lại thăm thì thấy cái chị nó đầu đã bạc rồi, thì chị ta cũng nhìn, à chị lâu quá rồi em mới gặp lại chị á. À cũng lâu lắm rồi, tôi đi xa bữa nay mới về thăm chị. Sao chị khỏe không? Còn sao chị đầu bạc vậy? Chứ còn chị mà không bạc sao được chị? Con hết đứa này đến đứa khác, đứa đau cái này đứa đau cái khác, vì thế mà suốt cuộc đời tôi lo lắng cho con, vì thế đầu bạc sớm hơn chị. Còn chị không có con cho nên chị khỏe quá, đầu chị còn xinh âm mà. À, bà cứ nhớ là cái thằng đau con sát năm nó đâu rồi chị? Thằng mà chị hung á, chỗ thúi òm nó đâu rồi? Nó thằng sống hay chết chị? Sống. Vừa sống á thì bà khóc hòa lên, khóc suốt nước. Ủa chứ sao? Bữa nay nó đổ tiến sĩ rồi. Ủa? Mà sao lại tiến sĩ mà chị khóc? Mà nó sống mà sao chị khóc? Không nói được chị ơi. Cái tụi chị có nói để tình bạn thân thiết chị nói đi. Tại sao lại chị khóc mà chị nói không được cái đổ tiến sĩ thì chị mừng mới phải chứ. Mà nó sống thì chị mừng mới phải, công khó có chị có giúp bao nhiêu mà chị là khóc. Thế nó không được chị ơi. Mà em nói với chị, xin chị đừng nói với ai nha. Không, em thề, em hứa rằng không nói với ai hết. Em mới gửi thơ về đó. Ủa, gửi thơ làm sao? Gửi thơ làm sao? Em nói là bây giờ không lẽ ông tiến sĩ cử nhân này lại đi nhận bà mẹ dốt nát làm mẹ hay sao? Không lẽ tôi là tiến sĩ tôi đi nhận bà mẹ dốt nát làm mẹ hay sao? Chị nghe thấy sao chị? Ôi trời, đau lòng quá hả chị? Không lẽ nó bội nghịch đến như thế hay sao? Chị công khó với đứa con nó biết bao nhiêu, mà bây giờ nó lại nói một câu bất nghĩa, bất nhân như thế. Chị khóc cũng phải. Thế đó, chúng ta làm sao đừng trái với đạo hiếu. Dầu cho là tiến sĩ, dầu là cử nhân, dầu là ông tổng thống, dầu là ông thủ tướng, đừng quên công ơn của cha mẹ, đừng nói những cái bội nghịch như thế. Vì thế mà ai mà không trái đạo hiếu, không thắt lễ với các vị xuất gia thì mới nghe được tiếng huyền diệu, tiếng chân tâm của mình. Còn mà chúng ta bất hiếu mà chúng ta thắt lễ với các vị xuất gia rồi thì chúng ta không bao giờ thấy được tiếng huyền diệu đó. Đó là phẩm diệu âm. Như là phẩm diệu âm nói rất rõ phải không? À, quý vị tụng đến phẩm diệu âm chưa? Rồi. Ai mà không còn tà kiến, không còn tâm chánh lành, không còn thu nắm những gì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cảm xúc nữa, ai mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần không còn đám nhiễm nữa thì không đuổi theo nó, cũng không nắm bắt nó và cũng không gìn giữ nó, thì người đó cũng thấy được tiếng diệu, tiếng huyền diệu. Ai mà hàng phục được tất cả các sự thừa, ai hàng phục được tất cả các sự thừa, nghĩa là tất cả sự thừa đến với chúng ta dần dần, hết thù con này đến thù con khác, người thì chửi mắng ta, người thì mưu giết hại ta, mà ta hàng phục được tất cả mọi sự thừa đó thì chính đó là người thấy được tiếng huyền diệu của chân tâm. Chúng ta chinh phục được chưa? Chúng ta hàng phục được các thứ ma oán đó chưa? Còn ta nói xấu ta, ta có còn giận ở trong tâm không? Không giận ở bên ngoài, nhưng mà giận trong tâm không? Ngu như bò, biết gì mà chữ tao, biết gì mà nó mang tao, ngu như heo. Mà lại nói thầm thầm, nói nhỏ nhỏ trong tâm ta, mà ta vẫn lúc nào không quên cái người nói xấu ta. Tức là không chinh phục được, không hoàn phục được các sự ma oán. Và có người giết cha mẹ ta kỹ trước, đến bây giờ ta vẫn nhớ lại, ta không quên cái người đó, thì không hoàn phục được các thứ ma oán rồi. Ai gây nên cho ta đau khổ, ta vẫn nhớ mãi người đó, thì người đó không hoàn phục được các thứ ma oán. Có ai gây ta đau khổ mà ta vẫn nhớ người đó không? Hãy ta nhớ người đó, ta thù ghét người đó, tức là ta chưa hoàn phục được các thứ ma oán. Ai mà thích nghe biết sự thật mà dám chịu mệt nhọc ăn vui mà nghe pháp nữa kìa. Đến cái cuối cùng của cái phẩm diệu âm là ai mà thích nghe biết sự thật, ai thích nghe và biết được sự thật và dám chịu mệt nhọc ăn vui để nghe pháp thì người đó nghe được tiếng nguyện huyền diệu của chân tâm. Có nghĩa là ai thích nghe biết sự thật. Như vậy là trong giữa thế gian này có sự thật không? Coi chừng lại nhé. Đó là điều mà hết sức quan trọng. Cái đoạn cuối cùng này trong phẩm diệu âm, nghĩa là ai nghe biết sự thật, ai không bị cái phú ngăn che. Thế bây giờ tôi ví dụ nha. Vì tâm sở nó có 20 cái là sẵn, hẳn, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hoại, kêu. Đấy là 10 cái tiểu tùy. Thì phẳng biết là phân nào? Phẳng tức là giận, nóng bút lên. Hẳn là khi giận với ai rồi chúng ta nhớ ra và tìm cách trả thù, đó là hẳn. Nhưng tâm sở phú, phú là gì? Phú đây không phải là giàu, mà phú là ngăn che sự thật, không thấy được sự thật. Ngay chúng ta sống trường trường mở mắt đây mà nhìn thấy sự thật cũng không được, không biết cái nào thật, cái nào giả. Cái đó gọi là tâm sở phú, không biết cái nào thật hết, không biết cái nào giả. À, tôi nhớ Mạc Đinh Chi đi qua Tàu, có bức tranh, họ vẽ, vẽ bức tranh có con chim đậu trên cành mai. Ông tưởng là con chim thật, ông chụp. Ông chụp thì té ra là, đó là tranh hội vẽ, đúng không? Tranh hội vẽ mà ông tưởng là con chim thật. Thế thì họ cười quá, người Tàu cười quá, mà anh cũng lanh trí thiệt, anh lanh trí thiệt. Bức tranh chú ồn cho nên tôi sẽ, bức tranh chú ồn cho nên tôi sẽ. Thế là có thật không? Hoàn toàn là sai sự thật, bức tranh xấu cho nên tôi sẽ, thế không? Rồi hơn nữa, bây giờ tôi chứng minh cái tâm sở phú này cho quý vị nghe nha, nghe cho kỹ nè, nghe kỹ cái hiểu liền. Như vậy thì tất cả chúng ta đều bị cái tâm sở phú này ngăn che sự thật cả. Tất cả sự thật chúng ta nói không được, biết đó mà nói không được, nói không ra. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Đây là cái đáp số. Tại sao chúng ta nói không thật? Có ông vua, ông thích đồ đẹp. Ai mà nghe năm trước thì năm nay nghe lại, ai chưa nghe thì nghe. ông vua ông thích đồ đẹp, mỗi ngày phải có bộ đồ mới cho ông, mà phải vẽ khác, hàng khác chứ không được đồ cũ ạ. Mỗi ngày phải có bộ đồ đẹp, thế thì mới nhờ một ông quan lo mai có đồ đẹp này cho nhà vua, không? Mỗi ngày mai miết như vậy 3-4 năm không còn vải nữa, thấy rồi, không còn một thứ hàng nào để mai cho nhà vua nữa. Thế thì cuối cùng ông mới tâu nhà vua, là nhà vua sẽ ra cái cáo, ai có bộ đồ đẹp nhất đó, thì sẽ thưởng 50 lạng bạc, 50 lượng lớn lắm rồi. 50 lượng tức là làm được cái nhà lầu lớn, tức là nhà giường, hồi đó là ai giàu nhất là gọi là có bậc ngói, tức là 50 lượng, 50 lạng bạc. Thế thì có hai thằng thầy dệt nó lên giữa triều đình, hắn tâu ngay, dạ muôn tâu bệ hạ, muôn tâu các vị chánh thần, quân thần, và con có bộ đồ đẹp nhất, con sẽ có thứ hàng đẹp nhất để dâng hiến cho nhà vua. Trong thế gian này không có ai có thứ hàng đó. Được, nhà vua chuẩn đầu, được, đem đây cho ta, ta sẽ thưởng 50 lạng bạc. Thế thì hai tên thầy dệt nhận 50 lạng bạc đi về. Tức là bây giờ khoảng 500 lượng vàng, không ít. Thế thì về, không phải bao giờ có. Dạ muôn tâu bệ hạ, dạ một tháng mới có hàng này. Ông nói sao lâu thế, ta đi ngự giá nữa mà. Dạ vì hàng đẹp cho nên không thể dịch nhanh được, cho nên bệ hạ ráng chờ. Hàng đẹp cho nên không dịch nhanh được. Nhưng con xin thưa một điều, là cái đẹp cho đến nỗi người thông minh mới thấy chứ người ngu không thấy. Ha, để cầu đã gặp rồi ạ. Cái hàng này chỉ có người thông minh mới thấy chứ người ngu không thấy được. À đúng, ông vua thỏa mãn chưa? Đúng. Mà đặng đến cái tâm lý của nhà vua cũng thích như thế, chỉ có ta thấy không ai thấy được, cho nên người thông minh mới thấy chứ người ngu không thấy được. Thế là một tháng không đem lên, không đem cái hàng đó lên, thì nhà vua bây giờ không đi lấy hàng sao? Phải sai ông đệ nhất phẩm triều đình, tức là triều đình có 9 phẩm, từ cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm và đệ nhất. Nhất phẩm triều đình tức là ông quan lớn nhất trong triều. Thế sao ông đệ nhất phẩm triều đình đi xuống tìm được cái nhà hai thằng thầy dạy, thì thấy hai thầy dạy nó vẫn đưa thôi. Anh đưa đẹp lắm, đưa rất nhanh. Anh đứng ông nhìn hoài không thấy cử đâu hết, không thấy hàng đâu hết, không thấy vẽ là đâu hết, không thấy gì cả. Thì hai thằng thầy dạy say ra, dạ muôn tao muôn, dạ bẩm con ngắn và con lớn, mới đấy giờ đẹp không, hàng đẹp như thế này đấy. Ô trời, óng ánh như kim cương, nó mỏng manh như thế là đẹp như vậy đó, lóng lánh như từng hạt xương, đẹp không? Thì ông quan nói là sao, nếu như nó mình không thấy thì mình ngu sao? À, nó nghẹt chỗ đó đó, không thấy thì ngu sao? Mà không thấy gì hết, nhưng bây giờ nó không thấy thì bị cái tiếng ngu. Vì thế ông đã hà đẹp, đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm, à, đẹp. Thôi bây giờ sửa soạn đem lên trên nhà cho bệ hạ ngự giá nha. Nó dạ, là nửa tháng nữa con sẽ đem lên. Nửa tháng nữa nó không đem. Thế thì ông quan này về giữa triều đình với tâu, à đúng, hàng đẹp lắm, không thể tưởng tượng được. Nó lóng lánh như kim cương, không thể tả diễn tả đây được. Vậy theo ai muốn thấy thì chờ đem lên thôi, chứ còn tôi diễn tả cũng không nổi cái đẹp của nó. Thì bây giờ mới sai ai? Ông đệ nhị phẩm triều đình nhất rồi, bây giờ sai đệ nhị phẩm triều đình đi lấy hàng. Ông đệ nhị phẩm triều đình đi xuống nhanh hơn, bởi vì ông trước đã chỉ và ngầu tâu giữa triều đình là nó đẹp như vậy rồi. Thế thì ông này xuống, ông cũng thấy nó đưa thôi. Không thấy hàng đâu hết, không thấy vải đâu cả. Ấn ủa, chứ tại sao ông quan trước thấy mà mình không thấy, tới đây mình ngu ra. Ông thấy thì ông thông minh, còn mình không thấy là mình ngu ra. Thì vừa suy nghĩ như vậy thì mình bây giờ sẽ ra, giờ bẩm quan lớn, giờ quan lớn mới đến, giờ đó đẹp không, hàng đẹp như thế này đây. Không tưởng tượng được trong thế gian này không có thứ hàng này đâu. Ông nói đẹp, đẹp. Đúng như quan lớn đã nói, cái quan đệ nhất phẩm triều đình về đã tâu giữa triều đình là hàng đẹp, mà ta cũng thấy nó đẹp. Ta cũng thấy nó đẹp. Thôi đem lên nha. Dạ 3 ngày nữa. Dạ quan lớn về cho nhà vua chuẩn bị ngự giá đi, 3 ngày nữa con mang lên. Thì 3 ngày nữa nó mang lên. Đây, đóng cái hòm chặt lớn, đóng cái hòm chặt to. Nó mang bộ đồ đi vô cổng, lính ông cha vua. Nghe tôi không vô thì ai trang sức bộ đồ nên cho nhà vua đi ngự giá. Cuối cùng cho anh đi vô, mang cả cái hòm hàng vô. Vô rồi sao quý vị biết không? Nhà vua nói, ngươi đem hàng vải đem phong nè, mai đầu hay phong nè, dạ. Dạ chúng con đã mai xong, bây giờ bệ hạ cởi mão ra, cởi áo ra, cởi đồ hết ra, để bận đồ mới chứ. Bận đồ mới chứ, còn bận đồ cũ đó làm sao bận đồ mới được. Thế là cuối cùng ông vua còn bộ đồ lót không. Bộ đồ lót tức là cởi xi mi ra hết rồi, tất cả đồ cởi ra hết rồi, những đồ kim tuyến này chưa cởi ra hết rồi. Bây giờ còn bộ đồ lót, giơ tay phải lên, và bệ hạ giơ tay trái lên, bệ hạ giơ chân phải lên, bệ hạ giơ chân trái lên, không bóp bóp ổng không thấy hả, không bóp bóp gì ổng không thấy. Nhưng mà có dám nói không, có dám nói không thấy không? Không thấy thì mình ngu sao? Vì thế các quan dạ, hai thằng thầy dạy dạ xong rồi, chúng tôi đã trang sức đồ cho bệ hạ rồi, bệ hạ ngự giá. Thế thì đi trống đánh kèn thổi lên, muôn bệ hạ đẹp quá, bộ đồ bệ hạ đẹp quá, vua vạn tuế, vạn vạn tuế, bộ đồ đẹp. Ai cũng khen là bộ đồ đẹp hết. Ra tới cổng, có ba thằng con nít, đang đứng hăng láng qua chỗ cổng. Nó nhìn biết, nó đau đổ gì đâu không, bằng đồ lót không mà. Và cái chỗ này là cái chỗ hết sức quan trọng của đời người ta. Mà tất cả chúng ta đều bị như thế, nghĩa là tại sao ba đứa nhỏ nói được? Bởi vì nó không kẹt trong danh vọng là một, nó không kẹt trong lợi lộc là hai. Vì thế nó nói rõ, nó nói thật. Còn tất cả chúng ta đều kẹt trong danh vọng là một, kẹt trong danh lợi là hai, trong tiền bạc là hai, không nói được sự thật. Đúng không? Quý vị nghe rõ không? Rằng kể cả kẹt trong sắc đẹp, kẹt trong tình duyên không nói sự thật được. Kẹt trong danh vọng không nói sự thật được. Còn kẹt trong chút lợi lộc không nói sự thật được. Vì đây là tâm sở phú mà tất cả chúng sanh, nếu ai kẹt trong cái ngũ dục đó thì không bao giờ nói được sự thật, tức là không nghe thấy được sự thật. Mà nếu ai kẹt trong đó rồi thì không bao giờ thấy được sự thật. Ai lột xác, lột tất cả nguồn sống của danh vọng, lột tất cả nguồn sống của lợi lộc, tiền của, thì lúc đó mới tìm thấy được sự thật của chánh pháp. Còn nếu chúng ta kẹt một chút là không bao giờ thấy được sự thật. Mà ai đã thích nghe đến sự thật và dám nói, dám chịu mệt nhọc an vui để mà nghe pháp như thế này mới nghe được tiếng quyền diệu của ta. Còn nếu ai kẹt trong danh vọng, kẹt trong lợi lộc và dám không dám chịu mệt nhọc như thế này, đi tu thế nào có mệt nhọc không? Mệt nhọc lắm. Ngày hôm nay chúng ta mất có người 100,000, có người mất 50, có người mất 20, có người tối thiểu mất cũng được 10,000. Thế mà chúng ta không dám từ bỏ để ngồi mệt nhọc đây, để cũng không bao giờ nghe được tiếng quyền diệu trong bản tâm ta. Nói tám, muốn cho cái tiếng của cõi lòng thanh tịnh xuất pháp phải biết hy sinh cho sự giác ngộ, có nghĩa là cúng dường Phật Thích Ca và phải nghe pháp, phải thấy cho được, nghĩa là hành trí huệ, phải thực hiện các phương thuốc từ tâm bệnh, mà phải mạnh dạn bố thí và bỏ mọi của cải thế gian, tức là tiếng vọng thí và dục vương. Thì bây giờ chúng qua cái phẩm quán thế âm. Như vậy quán thế âm đó là tôi tóm tắt bấy của phẩm trước, bây giờ đến phẩm quán thế âm Bồ Tát Phổ Môn, tức là phẩm thứ 25, The Deceit Perfect Among. Có nghĩa là gì? Quán là quán triệt, là thấu rõ, là nhận rõ, là biết đúng sự thật. Thế là đời, âm là tiếng, nhận rõ, biết rõ những tiếng kêu thương đau khổ trong thế gian này là đem làm cứu độ, chính đó là quán thế. Thế âm gõ tất cả các cửa, cùng khắp tất cả mọi người, cùng tất cả mọi giới để hiểu rõ và thấu rõ cái tiếng kêu đau khổ của trần gian mà đem lòng từ bi cứu độ, thì chính đó là quán thế. Quán thế âm. Thế thì quán thế âm nó vừa nông cốt mà vừa nông cộng môn, có nghĩa là vừa danh tự riêng là vừa danh tự từ chung. Danh tự riêng là có đức quan tâm hiện hữu để tùy duyên hóa độ chúng sanh đó. đầu đầu tùy có, và trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời cũng đã có Đức Phật Quán Thế Âm. Do đó mà có vừa danh từ riêng và vừa danh từ chung, nghĩa là trong chúng ta mà nếu ai có thức tỉnh giác ngộ rồi hiểu rõ được sự đau khổ của chính ta, hiểu rõ sự đau khổ của người khác, hiểu rõ sự đau khổ của muôn vật để mà cứu độ, thì chính đó là Quán Thế Âm. Như vậy là trong chữ quán, ai học chữ Hán thì thấy rõ nó có bộ thảo là cây cỏ trên đầu, có bộ thảo trên, hai bộ khẩu dưới, mà là biểu tượng cho người là thấy sự đau khổ của mình và thấy sự đau khổ của người khác. Và cái bộ chỉ là con chim, bộ chỉ dưới là con chim, và bên nơi chỉ kiến là thấy. Như vậy thì rõ ràng trong chữ quán có nghĩa là ai thấy được sự đau khổ của người thực vật, sự đau khổ của loài động vật, sự đau khổ giữa mình và người khác, và còn chan hòa sự khổ đó và đem tình thương của mình cứu độ cho tất cả, thì chính đó là Quán Thế Âm. Còn thường thường chúng ta thường thấy sự đau khổ của mình mà không thấy đau khổ của người khác, đúng không? Không có. Bây giờ giả sử chúng ta có một người bệnh thân trong nhà ta đang đau ốm và chết chóc, thì chúng ta khóc sướt mướt, đau khổ ê chề, nhưng mà nghe người hàng xóm mà chết thì chúng ta vẫn dưng nghe họ đau khổ chúng ta cũng vẫn dưng. Cái nhà ta sập thì ta đau xót, sợ hãi và lo lắng băn khoăn, nhưng mà cái nhà bên sập thì sao? Kệ nó, anh sập kệ nó, không đưa mắt tới nhìn, thì đó không phải là Quán Thế Âm. Như vậy là nghe cái phẩm Quán Thế Âm, tức là chan hòa cho tình người, giữa ta và muôn người, giữa ta và muôn vật đều có một cái tình thức giống như nhau. Mà chúng ta biết cái sự đau khổ của họ cũng như đau khổ của mình, thì chính đó là Quán Thế Âm. Thế thì cái phẩm Quán Thế Âm này, mà phổ là gì? Phổ là cùng khắp, môn là cửa. Nghĩa là cái tình thương nó cùng khắp tất cả muôn loài chúng sanh, đến tất cả mọi nhà, đến tất cả mọi vật mà không phân biệt. Như vậy từ hôm trước chúng tôi có giảng một phẩm là thiện ác. Hôm trước chúng tôi có nói qua cái vấn đề này. Ví dụ như hôm nay về các thần giáo có chủ trương thiện và ác, nghĩa là cũng khuyên con người làm tất cả các việc lành và tránh các việc ác, có không? Các tôn giáo đều có. Nhưng mà muốn tôn sùng một đấng tạo hóa, tôn sùng một đấng thần linh, thì tất cả những cái người con chiên hoặc là tín đồ đó có quyền làm thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt chó để tế thần, đúng không? Có không? Vâng. Rồi có tôn giáo khác thì còn khuyên ăn chay, chúng ta có thể ăn tôm ăn cua được vì nó không có máu chúng ta ăn được, và có thể đem cái đó cúng thần, đem cái đó tế các vị thánh. Tuy nhiên đến đây chúng ta học cái phẩm Quán Thế Âm này, chúng ta sẽ thấy rõ như vậy là đã thiện chưa, đã tốt không? Chúng ta tu hành làm sao mà chúng ta tránh các điều dữ, chúng ta làm các việc lành như vậy là tốt. Nghĩa là ngày tối anh không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu được, nhưng mà trong tâm anh ra sao thì không nói. Và chỉ có bên ngoài anh ngăn chế được đó, nhưng còn trong tâm ra sao? Tâm có không? Tâm còn không? Vì thế đạo Phật là chú trọng đến tại tâm, chứ không chú trọng trên hình tướng. Mặc dù tôi ví dụ cho rõ là có cái bác này đây, tôi ghét quá, nó xấu tôi, bây giờ tôi giận muốn giết bác này. Thế thì bây giờ sao? Tôi giết như vậy là căn bản ý đã có chưa? Ý có chưa? Bây giờ tôi cầm dao đi giết, tức là có phương tiện nữa, phải không? Hay là tôi cầm súng đi giết, cầm súng bỏ trong mình đây, tới chụp bán bác này, hoặc là cầm dao đến giết bác này. Đó là hai cái, một là căn bản, hai là phương tiện. Căn bản tức là ý đã có, phương tiện đã có, tới tôi đâm bác này và tôi bán nó tặc đi thì sao? Tức là tên thành dĩ nó không có, là kết quả nó không có. Thế thì tôi có tội chưa? Tôi có tội không? Có tội không? Không. Nếu mà mặt tòa án, nếu mà mặt luật pháp, tôi hoàn toàn không có tội. Mà nếu bác này có tố cáo tôi đi nữa, tôi cũng chối được, bởi vì chưa có một vết tích nào trong người có má. Vì thế mà tôi hoàn toàn là người không, không tội. Nhưng đứng mặt Phật pháp thì sao? Nếu mà Phật pháp mà nhìn thì sao? Thì tôi có tội rồi, cái ý đã có rồi. Nghe rõ chỗ này chưa? Tức là tôi có đọa địa ngục không? Đọa địa ngục rồi đó. Mặc dù trên hình tướng tôi không ai thấy tôi giết bác này, nhưng mà trong tâm của tôi đã là người đi giết, vì thế tôi đã có tội rồi, đọa địa ngục ngay. Nhưng ngược lại, đây là cục phấn, cái cây rất nhỏ tôi ngồi tôi dồi đây, ngồi dồi trúng cái đầu bác này chết, trúng đầu chết thì đứng ở mặt luật pháp thì sao? Thì tôi phải đi ở tù để giết người. Nhưng mà tâm của tôi sao? Tâm tôi hoàn toàn không. Tôi chỉ dồi chơi lên đây thôi. Còn đất trúng cái đầu cái chết đi. Vì thế mà tâm của tôi hoàn toàn tâm trong sáng. Nhưng mà đứng ở mặt thế gian thì tôi phải chịu đi ở tù. Mặc dù đi ở tù nhưng mà tâm tôi vẫn là tâm trong sáng, vẫn là giải thoát. Ngược lại, tôi tuy rằng đứng mặt hình tướng tôi không giết người, nhưng mà tâm ý tôi đã có giết. Thế thì tâm của tôi vẫn là nhơ đục, vẫn là xấu xa, vẫn là tâm địa ngục, tâm ngã quỷ rồi. Thế thì hôm nay có cái nhân như thế, kết quả cũng sẽ đến như thế. Như vậy thì các Phật tử đã nghe cái phẩm này và bắt đầu chúng tôi đã nói tất cả những cái vấn đề đó để cho quý vị chuẩn bị nghe phẩm Quán Thế Âm. Lúc bây giờ Bồ Tát Vô Tận Ý lễ Phật bạch rằng: Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm có tên là Quán Thế Âm? Như vậy là quý vị tụng thuộc à? Tụng hoài rồi không là thuộc hết chưa? Thuộc hết rồi chứ gì? Bây giờ chúng tôi nói là nghĩa nè. Lúc bây giờ Bồ Tát Vô Tận Ý lễ Phật bạch rằng: Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm có tên là Quán Thế? Tại sao mà Quán Thế Âm là có tên là Quán Thế? Quán Thế Âm nào, Phật bảo này Vô Tận Ý, vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh đang bị khổ não mà nghe nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm rồi nhất tâm sinh niệm danh hiệu của Bồ Tát, thì Bồ Tát xem thấy tiếng sinh niệm mà tất cả chúng sanh ấy đều được giải thoát khỏi khổ não, vì thế có tên là Quán Thế, Quán Thế Âm. Quý vị nghe lại đoạn này nhé. Này Phật bảo, này Vô Tận Ý, vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh đang bị khổ não, chúng sanh là đang bị khổ não đó mà nghe nói đến cái tên Bồ Tát Quán Thế, Thế Âm, rồi nhất tâm sinh niệm danh hiệu của Quán Thế, Quán Thế Âm, thì Bồ Tát xem thấy tiếng sinh niệm đó và tất cả chúng sanh ấy đều được giải thoát khổ não. Có lẽ đoạn này mình là Huyền Trang. Quý vị nghe Huyền Trang chưa? Huyền Trang thỉnh kinh suốt 17 năm trường. Và ai đã nghe cái, đã coi cái phim Tây Du Ký, sẽ thấy là Huyền Trang tức là Đường Tâm Tạng, phải không? Và trong phim thì không thấy, mà trong sử liệu chính thức đó, trong sử liệu thì thấy rõ, bất cứ lúc nào là Huyền Trang mà đi thỉnh kinh mà gặp những cái nạn lớn lao, đời người luôn luôn niệm Quán Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế, ngay liên niệm. Và lúc nó ngài niệm rồi thì có Quán Thế hiện ra để cứu độ cho ngài nha. Nghĩa là chỗ nào mà chúng ta nhất tâm xưng danh hiệu của ngài thì ngài liền cứu. Và có ai khó nhọc cho ngài bằng ngài Huyền Trang đâu? Suốt 17 năm đi đường bộ từ Trung Quốc qua tới Ấn Độ, qua bao nhiêu bãi tha ma, qua bao nhiêu bãi sa mạc, qua bao nhiêu ma quỷ đầu sọ của ngài, gió bắc lạnh lùng, gió thổi tơi cả người. Thế mà có nhiều lúc không có một miếng nước, đói khổ đến cùng tận. Thế mà ngài vẫn chịu đựng kiên nhẫn và cũng chỉ có niệm danh hiệu Quán Thế, Thế Âm, nhờ Quán Thế Âm cứu cho ngài. Và cuối cùng ngài đã đi và về một cách trọn vẹn, phải không? Và lúc nào ngài bị nạn là có Quán Thế, Thế Âm đến cứu. Vì thế mà ai mà niệm cái danh hiệu của ngài mà nghe đến cái Bồ Tát Quán Thế Âm rồi mà nhất tâm xưng danh hiệu đó, thì Bồ Tát xem thấy tiếng xưng niệm và tất cả chúng sanh đó đều được giải thoát khỏi khổ nạn ngay. Thế thì bây giờ nếu có những người ngoại quốc người Việt kiều về đây hỏi họ sẽ nói rõ ràng. Tất cả những người vượt biên đã giữa bể rồi, khi mà lúc gạo đã hết, nước đã hết, sóng to gió lớn, thuyền thì hỏng, cuối cùng bây giờ còn niệm ai? Chỉ còn niệm danh hiệu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thêm Bồ Tát. Một người niệm, tất cả ghe đều niệm, tất cả thuyền đều niệm, mà chỉ còn có niệm danh hiệu Quán Thế Âm nữa mà thôi. Bởi vì sao? Không còn có chỗ nào nương tựa hết, không có cục đá nào nương tựa, không có cái chỗ cạn nào nương tựa. Thuyền đã hư, gạo đã hết, nước không còn, sóng to gió lớn như thế thì còn nương tựa vào ai nữa? Vì thế mà tất cả trên thuyền một người hô, cả mấy chục người đều hô, đều niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thêm Bồ Tát. Thì lúc đó có hai con cá hiện ra, đưa cái ghe vào trong bờ này. Rồi, chúng ta thử, và nếu chúng ta gặp nạn và đến cái chỗ cùng cực rồi thì lúc đó chúng ta niệm mới nhắc, nhắc tâm. Mà nếu bây giờ chúng ta niệm thì sao? Nếu chúng ta niệm thì sao? Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng chưa nhắc tâm, có nghĩa rằng nó vẫn còn có chỗ tựa, mà còn có chỗ tựa cho nên chúng ta chưa nhắc tâm. Chúng ta thử lên núi bị cọp rượt, chúng ta sẽ thấy rõ cọp rượt rồi trên núi có mình ta. À, trước là hố sâu, cây cao, núi thẳm, chúng ta không còn cách nào hơn nữa là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc đó sẽ có Đức Quan Tâm hiện ra và cứu độ cho chúng ta. Cho nên lúc nào chúng ta có nhất tâm xưng danh hiệu con Ngài thì lúc đó là được Đức Quan Tâm cứu độ. Và có lẽ năm trước chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện cái thằng 18 tuổi ở Di Linh rồi. Nó học đến lớp 9, bỗng nhiên sao nó bệnh cái nó câm đi. Nó có 9 tuổi nó câm. Vì thế không biết làm sao mà chữa thì không lành. Do đó mà đến 18 tuổi nó đi làm. Đi làm cho ai á thì nó chỉ viết thôi, cho nó nói không được. Viết là tôi làm bao nhiêu, ngày bao nhiêu, tiền công bao nhiêu, cái chừng đó. Mà viết trên giấy cho cái người chủ đó biết rằng hắn muốn bao nhiêu, vẫn làm cái gì. Thì hôm đó nó giữ cà phê ở chỗ Di Linh này, tức là không sao á. Nó ngồi đang giữ cà phê cho họ để lấy tiền. Thì với tâm niệm chân thành có đang làm sao không biết. Nhưng mà trong lúc nó đang giữ cà phê đêm khuya như vậy, thường thường phải cà phê tốt đắt giá thì người ta chặt luôn cây. Vì thế nó phải thức luôn đêm. Thì trong lúc thức luôn đêm đó không biết nó cầu nguyện gì, thì bỗng có cái bóng trắng ở trên trời hiện xuống. Cái bóng trắng trên trời hiện xuống, hiện xuống gần 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 sát. Quán quá không la lên ha. Thì khi quán quá không la lên thì lúc đó hiện ra tướng Quán Thế Âm. Thì thằng nó nói luôn, tức là lúc đó nó hết tâm nữa, và bây giờ nó đang đi làm nó tại Di Linh. Như là hiện đủ thứ thân. Và chắc là phẩm Quán Thế Âm này chúng tôi giảng rất nhiều lần, 2-3 lần mới hết cái phẩm Quán Thế Âm. Do đó mà đến đây thì hết giờ rồi. Do đó phải hạn đến tuần sau, mà tuần sau thì nghỉ bắt con trai, cho nên phải chờ đến tháng 8 quý vị mà tụng kinh Pháp Hoa thì chúng tôi sẽ đến giảng. Và có lẽ hôm sau tháng 8, tháng 9 ta đi thì buổi sáng chúng tôi giảng Pháp Hoa tiếp, và buổi chiều chúng tôi giảng Duy Thức Học. Do đó mà ai mà xin danh hiệu có Quán Bồ Tát thì Bồ Tát xem thấy cái tín sinh đó, xem thấy được cái tín sinh đó. Bởi vì sao? Đã là Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, tức là chuyển thức thành trí, tức là bình đẳng tánh, tánh trí. Còn chúng ta đang sống trong thức, về thế thức mà còn ở trong thức thì không thể hiểu được cái trí được. Do đó mà tuần sau chúng ta phải phân biệt hai cái thức và trí để cho quý vị nghe rồi mới hiểu được cái phẩm Quán Thế Âm này. Hôm nay chúng ta ở trong thức, ở trong trí. Ở trong thức là ta biết quen với tầng cảnh này, đám nhiễm với tầng cảnh này, sống với tầng cảnh, ta cứ nhìn thấy cái bông là thật, thấy cái miracle là thật, thấy cái bàn là thật, thấy cái đèn là thật, là cái đèn thôi, mà không biết nó từ đâu mà có. Mà khi đến trí rồi chúng ta mới biết rằng nó từ đâu mà có đến đây, và nó sẽ đi đâu, và mỗi con người khi tạo nghiệp sẽ đi đâu, còn thức thì không biết được. Vì thế mà Đến khi mà chúng ta tu hành, chuyển cái đệ lục thức thành diệu quan sát trí, chuyển đệ thất thức thành bình đẳng thanh trí, và chuyển cái đệ bát thức thành đại viên cảnh trí, ta sẽ thấy rõ tất cả từ quá khứ đến hiện tại và cả vị là. Còn hôm nay chúng ta chỉ thấy trong hiện tại, mà hiện tại cũng thấy chưa thật nè. Do đó mà đến bây giờ thì hết giờ rồi, do đó chúng tôi xin hẹn lại phần sau và những ngày sau chúng tôi sẽ giảng tiếp cái phẩm Quán Thế Âm này. Thì phẩm Quán Thế Âm này cũng phải giảng 3 buổi mới xong. Hôm nay mới có một câu à. Nghĩa là lúc bây giờ Bồ Tát Vô Tạng ý lễ Phật bạch rằng: Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm có tên là Quán Thế Âm? Đức Phật mới giải đáp: Phật bảo, này Vô Tạng ý, vô lượng tâm ngang nguồn ức chúng sanh đang bị khổ não mà nghe nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm và nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát, thì Bồ Tát xem thấy tiếng xưng niệm và tất cả chúng sanh ấy đều được giải thoát khỏi khổ nạn. Cho nên nhất tâm chí thành và niệm Quán Thế Âm thì được Quán Thế Âm liền nghe thấy tiếng kêu của ta. Cho nên gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm là chứng nhĩ can viên thông, là nghe tất cả những tiếng kêu của tất cả chúng sanh, kể cả các loài thực vật, loài động vật. Loài động vật thì trong đó cao đẳng động vật và hạ đẳng động vật. Bộ thảo nó là cây cỏ và bộ chỉ là con chim, nghĩa là thấy tiếng kêu của vạn hữu vũ trụ, bởi vì ngài đã chuyển để thất thức thành bình đẳng tánh trí. Do đó mà chúng ta thường nghe ba ngày vía của Đức Quán Thế Âm: 19/2, 19/6 và 19/9, phải không? Đúng không? Hay 18 đi, quên đi, 19 không? Thế thì tất cả chúng sanh ta có gì? Có 6 căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, vậy ý căn là mấy rồi? 6 căn, tiếp xúc với 6 tầng: sắc tầng, thanh tầng, hương tầng, vị tầng, xúc tầng, pháp tầng là 12, và 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là 18. Tất cả chúng sanh đều cập đạt con số 18 là 6 căn, tiếp xúc với 6 tầng sinh ra ô nhiễm. Riêng Quán Thế Âm có con số 19, là con số vượt qua tất cả căn tầng và thức để đến con đường giải thoát, cho nên có con số 19/2. Mà nếu giải thoát rồi nó vượt qua nhị viên, tức là 19/2, và vượt qua nhị viên rồi, tức là không thấy thường, không thấy đoạn, không thấy sanh, không thấy diệt, không thấy sanh tử niết bàn nữa, tức là có 1. Còn mình thì thấy có 2, tức là vượt qua nhị viên. Đến cái ngày lễ 19/6, tức là vượt qua nhị viên rồi mới tu lục độ. Vô thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí huệ ba la mật mới tu lục độ. Mà tu lục độ xong mới lên cử phẩm liên hoa, tức là 19/9, nếu ai để chuyển thức thành trí. Thì thấy hôm nay mới có đoạn này thôi ha. Và hôm sau chúng tôi sẽ tiếp tục giảng. Bây giờ có ai thắc mắc gì không? Thôi cố gắng, bởi vì sao cái mùa ăn cư kiến hạ quý vị đã tu được 10 lần bắt con trai rồi. Như tôi đã nói hôm trước là 10 lần hơi ít quá. Nên chắc chắn là quý vị phải lo, bởi vì mỗi một người như thế này chúng ta phải lo 2 phần. Người Phật tử phải lo 2 phần, đó là phần thể xác và phần tâm linh. Nó giống như chúng ta nuôi cái vỏ trứng gà. Từ trước nay chúng ta nuôi vỏ trứng thôi. Rồi cái trứng này bể chúng ta làm gì? Trứng này bể được quen cái vỏ vào trong sọt rác. Chúng ta phải nuôi cho được cái người con gà bên trong. Đó là Quán Thế Âm. Mà khi con gà đã nở thành con gà rồi thì lúc đó chúng ta đạp cái vỏ trứng này dễ dàng, thấy không? Đạp không tiếc gì hết. Khi con gà đã rời khỏi cái vỏ trứng rồi thì lúc đó chúng ta đạp vỏ trứng. Nếu chúng ta không nuôi cái người con gà bên trong, không thành con gà, thì cái vỏ trứng bể chúng ta làm gì đây? Người thấy hôm nay quý vị chuẩn bị nghe cái phẩm Quán Thế Âm và phẩm Đà La Ni, phẩm Diệu Tâm Nghi và cuối cùng phẩm Vô Hiền, quý vị sẽ thấy sung sướng cả cuộc đời mình. Mình nuôi được cả 2 cái, đừng bỏ thể xác mà lấy phần tâm linh, mà cũng chớ bỏ phần tâm linh để nuôi cái phần thể xác không, tức là nuôi cái vỏ trứng không thì vô ích quá, không quý vị? Thế thì hôm nay quý vị nuôi gì đây? Nuôi cái vỏ mà nuôi cả cái người con gà bên trần. Còn chúng sanh thì sao? Nuôi cái vỏ không? Nuôi cái vỏ không, có nó bể, cái đập dập bát rồi rồi, cái vòn. Còn dành con gà. Cái đó là điều mà quý vị đáng lưu tâm.
Thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.